Thật quả những lời sấm truyền sư đã đến chỗ này mà xuống tóc thọ giới và khai thị lịch đại tổ sư truyền thừa. Cho tứ chúng. Ngài Lục Tổ khai thị cho đại chúng. Khi mà quý vị dạy khai thị, nói về pháp, dạy về pháp đó, đó là công việc của người pháp sư. Tại vì cái người pháp chủ, người pháp sư đó là người có phụ trách là truyền cái chánh pháp. Mỗi lần nói pháp, ôi gì cũng có sự cạnh tranh với em bé này hết. Tại vì nghe chú ý con thằng em bé này nhiều hơn là chú ý lời tài giảng của thầy. Người tăng là cái người mà phải nói pháp cho đại chúng nghe. Tại sao nói là ý lại và tăng mà truyền, không ý lại và đi. Tại sao cái người Tây phương bây giờ cái việc cẩn thận cái chuyện này mình nói như vậy là tại sao mình cứ trọng nam mà khinh nữ? Làm sao mà nói giảng cho người Tây phương được? Những cái câu hỏi là những cái người ni mà đã giác ngộ có quyền truyền pháp là không? Nói thật với quý vị, thầy không biết tại sao Đức Phật nói như vậy. Đây là cái lời nói Đức Phật, thầy không hiểu được cái ngụ ý của Phật. Không có ông Tăng nào giảng như vậy. Cái vị mày hỏi không nghĩa thầy trả lời được. Chúng ta cái người học Phật pháp mình không sợ, mình không có nói cái vấn đề mình đừng có né, đừng có sợ sệt mà chạy xung quanh. Không cần phải né cái chuyện này. Nhưng đều ông thầy cũng nói là lúc bắt đầu mới bất dạy, Phật mới dạy thì không có nữ, chỉ có tăng thôi. Rồi sau này Phật mới cho phép ni vào, thì bởi vì lời dạy chỉ áp dụng cho thời trước thì nó không có cái lời Phật dạy á, nó siêu việt cái thời gian. Sao mà nói mà chỉ dạy chỉ đúng một thời gian thôi mà lời sai không có. Quý vị biết những cái lời dạy của Phật á đã đúng từ quá khứ, đúng ngày hôm nay và đúng trong tương lai, tầng vô tầng thời gian luôn. Thế không hiểu tại sao Đức Phật nói vậy. Mình có thể nói nhìn cái này bằng cách là Đức Phật không phải là phán, mà Đức Phật chỉ nói tiên tri nó như vậy. Đối với cá nhân thầy đó, thầy để ý thấy á, cái trình độ mấy ông Tăng đó cao hơn trình độ mấy sư cô. Thầy chưa thấy sư cô nào mà trình độ cao hơn ông Tăng này. Cái Phật giáo chúng ta đó là cái hệ thống của cái khả năng, chứ không phải là về cái giai cấp. Cái người mà có tài năng á, thì có thể hướng dẫn cái đại chúng. Ví dụ Ngài Tiên Hóa, khi Ngài còn người làm còn sa di đấy, Ngài làm sa di 19 năm trời. Rồi Ngài tới một cái chùa đó, thì ông sư đó thấy Ngài Tiên Hóa là trình độ giỏi. Mặc dù Ngài Tiên Hóa vẫn còn sa di, nhưng được ông phương trưởng đó phong cho Ngài Tiên Hóa làm thủ chúng. Hồi đó Ngài Tiên Hóa đứng trước tất cả những ông sư khác trong chùa. Cái Phật giáo mình là tùy cái trí huệ, dựa vào cái trí huệ. Cái chuyện mà truyền pháp là không phải là một cái chức vụ hoặc là một cái địa vị, mà thiệt sự cái truyền pháp là một cái công tác. Thế cái Phật pháp chúng ta đó là tùy cái trí huệ của quý vị. Người mà trí huệ cao hơn đó thì hiểu nhiều hơn, thì phải truyền nhiều hơn, chứ không phải cái địa vị. Không cần biết, không thiết cái vị là trẻ là già. Nó chỉ quan trọng nhất là cái trình độ trí huệ của quý vị thôi. Tại đối cá nhân thầy, nếu thầy gặp một cái người ni, cá nhân thầy thầy muốn học cái người mà giỏi nhất. Cuộc đời thầy nó quan trọng, đời nó ngắn ngủi quá, mình không thể phí thời giờ mình được. Thầy chưa thấy cái chỗ mà truyền pháp đó, không có chỗ nào mà người ni mà giỏi hơn người sư hết đó. Ví dụ chàng như cái Phạm Bậc Thành có nhiều cái hệ thống đó, có nhiều cái sư cô rất là giỏi. Khi mà quý vị tới một cái pháp hội đó, rồi khi vị tới pháp hội nghe tới giảng pháp đó, thì cái người trong hệ thống Phạm Bậc Thành đó, quý vị khi tới gặp pháp hội nghe những thầy giảng pháp với những sư cô giảng pháp, quý vị thấy sự khác biệt giữa ông thầy với sư cô. Cái ông thầy giảng trình độ cao hơn. Cái thái độ thầy không cần cái phân biệt giữa nam nữ, phân biệt cái màu da hoặc là cái tuổi tác. Thầy muốn học cái người giỏi nhất. Nếu mà thầy muốn học hỏi, thầy muốn tìm thầy giỏi nhất. Như trong quá khứ thầy may mắn gặp được cái ông thầy mà giỏi nhất mình có thể kiếm được. Sau đó thầy không gặp người nào mà như cái trình độ ông này nữa. Cá nhân thầy nếu gặp ông thầy nào mà giỏi hơn, sư cô nào giỏi hơn ngài Điện Hóa, thầy qua nghĩ không? Mình học pháp á, mình chỉ cần biết cái người giỏi nhất mình học thôi, mình không cần biết người ta là sao hết. Nghĩa người ta mà giỏi, người ta muốn dạy mình mà tới mới học, tội gì mà không học. Cái vị đồng ý không? Tại sao mình phân biệt nam nữ làm cái gì? Nếu như mà quý vị chỉ cho thầy biết một cái sư cô mà giỏi ngài Tiến Hóa, thầy sẽ quỳ xuống xin sư cô đó làm lạy làm thầy ngay. Quý vị biết không? Cái trong hệ thống ngài Tiến Hóa đó, mấy sư cô đó trình độ thấp hơn mấy ông thầy nhiều lắm. Thấp xa lắm. Quả ngân biết không? Sư cô nó xa quá đi. Không thể nói so sánh được. Đó là cái cá nhân, cái cách nhìn cá nhân, quan điểm cá nhân thầy thôi. Thì cái quan điểm của người thầy á, tại sao mình phân biệt người nam nữ làm cái gì? Hả quan ngân? Đúng không? Hả? Quý vị nhớ không? Cái đây vài tuần mình giảng về cái quan điểm là cái pháp khí. Người thầy phải kiếm một cái pháp khí hoặc là nhỏ hoặc là trẻ hoặc là già, lùn hay là cao, mình tìm pháp khí để mình truyền lại cho người ta. Thầy biết ngài Tiên Hóa nó không phân biệt giữa nam với nữ, trình độ ngài Tiên Hóa ngài không phân biệt nam nữ. Ở cái phương diện người thầy đó, người ta tìm một cái pháp khí để mà xứng đáng thì mình dạy cho người ta, mà đâu cần biết người ta là ai đâu. Cái việc có thể người tài gia, cái việc có thể người xuất gia. Cái việc nhớ lại lịch sử Phật giáo mình á, lúc mà ngũ tổ truyền tâm, truyền y bát cho lục tổ lúc đó chỉ là người tài gia thôi. Cái người thầy được huấn luyện nhiều tại vì người ta là pháp khí. Thầy không giảng cái việc cái pháp khí đó. Nói khi nói về pháp khí đó. Tất cả chúng ta đều là pháp khí hết. Thầy quý vị biết không? Phải là cái chuyện mà quý vị, trách nhiệm quý vị phải làm mình, tự làm mình xứng đáng làm pháp khí, chứ không phải chuyện của ông thầy. Quý vị để ý không? Ngài Huệ Khả đó, người Tàu đầu tiên, tổ Tàu đầu tiên hết đó, ngài tự chuyển mình thành một cái pháp khí sau 9 năm trời. Mình người làm mình xứng đáng thì trở thành pháp khí thì ông thầy sẽ truyền cho quý vị. Đối với thầy, quan niệm thầy là mình tự mình tạo thành cái pháp khí, người xứng đáng để nhận pháp được dạy đó. Cái việc ngồi đó không làm gì hết đó. Nếu quý vị không chịu làm việc, không chịu làm khiến mình xứng đáng thì quý vị được dạy với chừng đó thôi. Trong hệ thống của ngài Tiến Hóa đó, để ý thấy đó, ai cũng làm việc dễ sợ. Tại vì làm việc như vậy là cái cơ hội để quý vị tự biến mình thành một cái người pháp khí. Quý vị biết không? Nếu quý vị không chịu làm việc ấy, thì làm sao mình trở thành pháp khí được? Nếu quý vị không chịu làm gì hết để tự chuyển mình ấy, thì làm sao mà quý vị trở thành và thay đổi được? Đúng không bạn ơi? Nếu mình trước giờ mình không làm gì hết, làm sao mình đổi được, có cái gì nó thay đổi đâu. Trong cái hệ thống ngài Tiến Hóa thì người thì quan sát vậy, ai còn làm việc dễ sợ lắm, ai cũng bận rộn không thể tưởng được. Chứ thật á, Trong cái lời nói của Đức Phật là đó là một cái sự tiên tri chứ không phải cái lời phán quyết. Mà thiệt sự nó được chứng minh mà trong cái lịch sử Phật giáo mình, những cái người đàn ông là người làm việc nhiều hơn người đàn bà. Cũng phải nói chuyện trung bình nha. Thành tới cái trình độ mà làm tổ sư đó, mấy cái người tổ sư họ cực dễ sợ, họ làm việc dễ sợ, làm việc nhiều hơn bên nữ nhiều. Sự thật á, là trong cái thế hệ của họ đó, mấy ông tăng đó họ làm việc nhiều hơn bên nữ, thành ra họ trở thành tổ sư được. Cái vị biết không? Cũng có nhiều cái tổ sư người nữ nữa, họ không có nổi tiếng thôi. Họ không được nổi tiếng tại vì cái pháp họ không ngoài những cái pháp của những mấy ông tăng. Cuối cùng về cái phương diện thiền tông, trong quá khứ là có nhiều ông tăng đã đi tới học với những cái người ni mà đã giác ngộ rồi, và những người ông tăng đó đắc được đạo nhờ học với một cái người ni đã giác ngộ rồi, có rồi, chứng minh như quý vị thấy trong cái những cái người trong chuyên gia đó, người ta không có phân biệt nam nữ đâu, không có kẹt cái chuyện đó. Ông nói là trong cái đời mạt pháp này, cái chùa nó nhiều người phụ nữ hơn người đàn ông, thì nói đúng, nó trong cái sự trung bình thôi. Đều trong cái trình độ cao đó, người đều á, tài tới cái trình độ cao rồi ấy, thì đàn ông nhiều hơn đàn bà. Biết tại sao không? Cho quý vị biết cái ví dụ này. Tại vì như vậy, quý vị biết là sự thật á. Thì cái cơ thể người đàn ông đó, nó có thể chịu cái đánh đập, cái hành hạ nhiều hơn cơ thể người đàn bà. Cái họ càng nói càng ngói càng bị kẹt à, là sự thật đó, là cái bên cái người đàn ông đó, cái thân thể người đàn ông á chịu khổ, chịu bị đánh đập nhiều hơn thân thể người đàn bà. Thân thể phụ nữ đó chịu đựng không nổi. Cái thân thể người đàn ông bị dày vò nhiều hơn, chịu đựng cái đó được. Nhưng đều cuối cùng á là nếu như một khi mà quý vị mà đã giác ngộ rồi thì không còn phân biệt giữa nam hay nữ nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Chánh pháp. Cái chánh pháp là cái pháp mà nó tương ưng với cái lời Phật dạy. Thường cái chánh pháp nó được truyền qua những cái dòng của tổ sư. Ai thắc mắc gì không? Cái thời mạt pháp không mau nói về cái dòng hết, cái dòng giỏi lắm. Cái thời mạt pháp này không biết ông thầy, không biết ai là thầy giỏi. Thằng cái vị nếu không lúc học pháp đó, cũng như đời xưa nên tới học những cái chỗ mà họ thuộc cái dòng của cái chánh pháp đó, thì cái vị học đúng pháp. Cái thời mạt pháp này có người đại đa số người Phật tử nghĩ rằng mấy ông sư mà mấy sư cô mà có cái tiến sĩ bằng tiến sĩ là những người hiểu về Phật pháp, thiệt ra họ không hiểu. Thầy chưa thấy ông tổ sư nào mà có cái bằng tiến sĩ hết á. Quý vị thấy nếu một người sư, người ni mà đi học ra cái bằng tiến sĩ đó, mà thầy thấy cái đó là để tôi có cái sự chấp trước và cái sự công nhận người ta. Ông tổ sư đó, ông tổ sư là ông thầy của ông thầy luôn đó. Sao ai mà chứng nhận? Thằng ông tổ sư, ông thầy của ông thầy, thành gì có thể được còn loại tổ sư xác nhận mình thôi, chứ không thể nào người khác xác nhận được hết. Ai thắc mắc gì không? Mùa xuân năm sau, sư tự giả đồ chúng về chùa Bảo Lâm. Khi ấy sư Ấn Tông cùng các vị tăng tại gia có trên 1,000 người theo ngài tới thẳng tới Tàu Khê. Bảo Lâm. Bảo Lâm là bây giờ đổi tên thành Nam Hoa, là buổi sáng mình coi đó, coi cái video. Xây từ năm 502 cho cái pháp sư người Ấn Độ. tên là Trí Dược, Trí Dược là đại sư. Sau này ngài Lục Tổ đó mới bành trướng ra để mà đáp ứng nhu cầu cho đệ tử của ngài là đông như là mây, như mây vân tập vậy đó. Đời xưa đó, mặc áo đen á là của người xuất gia, áo trắng á là phần người Tàu. Lúc ấy tông thông ứng luật sư ở Kinh Châu cùng các vị học giả có cả 100 người, cả gì, vài trăm người sang 100 người được, đều theo học với đại sư. Tại sao ông luật sư lại đi theo học một cái ông Lục Tổ? Hả? Tại sao luật sư mới đi học Lục Tổ? Ông luật sư này đó, ngài đi dẫn đệ tử hơn cả mấy trăm người đó, 700 người tới Lục Tổ, tới theo học tùa học. Thì quý vị thấy, Lục Tổ hồi đó 1.700 học trò đi theo học. Người hỏi thì sao mà tiền đó mà nuôi họ, hả? 1.700 người cái miệng để mà nuôi mỗi ngày, nấu cơm là chết luôn. 1.700 người mà nấu nồi cơm, biết bao nhiêu nồi cơm mới xong. Yeah. Cái chảo to bằng cái Phật điện á. Sao cô Quảng ơi? Con nghĩ chứ coi, đó là 1.700 người tài gia, xuất gia thôi đó, biết bao nhiêu người tài gia nữa, dễ sợ không? Hồi xưa nó đông như vậy. Tại sao mà một cái ông luật sư, là cái người mà chuyên môn nghiên cứu cái sách về luật, luật sư mà ông biết là cái y này nó phải ra sao? Chẳng như cái người luật sư sẽ nói cái y của thầy đang đắp đây nó không đúng theo cái lời luật của trong kinh luật của Phật dạy. Đây là hệ thống người Đài Loan. Thực ra theo cái luật á, là khi bị nghiên cứu luật cho kỹ, là cái y này á, nó phải cái chỗ này nè, cái hở ra như vậy, phải hở ra 1 inch, khoảng chừng 1 inch. Đó. Tại người ông Lục Tổ đâu có bao đọc sách được đâu. Làm sao mà biết tất cả những chi tiết của cái luật được. Làm sao ông luật sư đi học. Luật sư họ biết rõ. Họ biết rất là chi tiết. Một cái bình bát nó phải ra sao, màu gì, bự chừng nào. Chính xác, họ rất là chính xác. Rất rất là từng chi tiết dễ sợ lắm. Làm sao mà phải theo học Lục Tổ làm cái gì. Ai biết không? Thì ông luật sư này biết là có những cái phần về cái luật mà ông chưa hiểu. Ông luật sư này người ta học có học thức, ta biết. Tại nghe người ngài hỏi ngài Lục Tổ rồi, Lục Tổ mới trả lời, mới nói là tôi biết về cái luật nhiều rõ chi tiết hơn là ông nữa. Cách nào? Không phải về cái chi tiết, nhà như cái về cái chi tiết á, cái kiểu cái mẫu này nọ, cái đó mình đọc sách được. Tại vì trong cái kinh luật có những cái phần mà nó không có rõ đó, thì họ không hiểu được, phải cần gặp ngài Lục Tổ mới giải tỏ cho họ biết được. Chẳng như cái việc có thể đọc sách, cái đọc kinh, đó có nghĩa là cái việc đọc bao nhiêu kinh 1.000 lần, 100 lần, đó có những cái việc hiểu được đâu. Cái vị đọc bao nhiêu, đọc nhưng thì không thể nào hiểu được hết. Thành có nhiều cái lúc mấy cái người mà đi học luật này nọ, phải riêng luật không, mà về bên bên cái luận, về bên cái kinh. Có nhiều người ta nghiên cứu cả đời ta vẫn chưa hiểu. Nghiên cứu đâu có nghĩa là hiểu được cái chiều sâu nó đâu. Từ xưa đó, ông luật sư đó là có được mấy trăm học trò đi theo học. Còn người đó là chưa chưa giác ngộ, còn ngài Tiến Hóa là một vị đại đại Bồ Tát mà có được có vài chục học trò theo học. Vì thế cái thời mạt pháp nó khó như vậy đó. Cái thời mạt pháp ít cái người mà hiểu cái tầm quan trọng của đắc giác ngộ. Rất tiếc là ngài thấy những cái ông sư khác là đã trình độ thấp hơn nhiều, thấp hơn học trò ngài Tiến Hóa đó. Mà có nhiều cả ngàn cả cả vạn học trò, còn ngài Tiên Hoa có lẻo tẻo có vài đứa. Cái thời mạt pháp như vậy. Mấy ông sư khác thì tiền giàu dễ sợ, người ta cúng biết bao nhiêu tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, của cải. Ngài Tiên Hoa thì chả được cái gì hết, ngài bao nhiêu hết. Như tuần trước mình nói đó, là ngài Tiên Hoa là không có thuộc cái hệ thống nào hết. Thành ra những cái người Phật tử không được không biết biết tên tới ngài. Thành ra cái việc làm ngài Tiên Hóa nó khó khăn dễ sợ. Tấm 193. Sư đến chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, thấy chùa chật hẹp không đủ lớn cho đồ chúng thì có ý muốn mở rộng ra. Ngài Lục Tổ khi mà tới Tàu Khê đó, Nam Hoa đó, hoặc là Bảo Lâm đó, thì thấy rằng cái chỗ nó nhỏ quá, mình không đủ chứa cả mấy ngàn người đi theo mình. Cái vị thấy đó là cái hệ thống mà đời xưa đó như vậy. Một cái người thầy đó phải lo cho học trò. Đời xưa đó, mấy ông thầy, mấy ông sư mà dạy đàng hoàng đó, phải cho cái chỗ học trò mình ở, áo quần cho nó mặc, đủ đồ cho nó ăn, thuốc cho nó uống khi nó bệnh. Bởi vậy cái người học trò đó khi mà họ chỉ họ tới tu thôi, họ không cần lo cái chuyện của chuyện thế gian. Quý vị thấy không? Cái này mình nghiên cứu cái kinh để cho quý vị thấy những cái điều kiện lý tưởng để giúp học trò mình nó đắc đạo, nó lẹ hơn. Dạng như đời nay á, quý vị biết không, mấy ông sư, mấy cô đó phải lo trả tiền nhà, phải đi xin khất thực để mà xin đồ ăn, xin tiền để mà trả tiền nhà. Thành bỏ một khá nhiều thời giờ trong cuộc ngày, trong ngày của mình để lo hoặc là làm lụng, để mà sinh nhai, thay vì bỏ thời giờ mà tu. Có người có thể hỏi thầy, cái sự, thầy có người có thể hỏi móc thầy là cái sự khác biệt giữa cái đời xưa người ta khi vị thấy những cái hình để cho vị coi nó khổ dễ sợ lắm. Quý vị thấy sơn nhà đó là sơn từ sáng 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, xong ngày sau sơn tiếp, đây ít thì giờ mà tu hơn nữa. Tại vì thầy chụp cái hình là buổi tối 8 giờ tối thì chụp cái chơi, tại nó tối om mà, xong rồi thầy trễ quá thầy phải đi ngủ thế nào mà thức đợi tụi nó nữa. Thế khác nhau chứ nào? Tại sao vậy? Có ngân tại sao vậy?
Làm như vậy đó, cái người tu có phước để mốt dễ tu hơn. Còn đi ôm mình bác cái ăn ở ngoài đó là mình cho phước người ta. Không có giờ đâu.
Thầy giảng, nếu như quý vị mà buổi ngày mới ra mà xúc cái bình bát á, mà xin đồ ăn, xin tiền này nọ là quý vị đang tốn cái phước của mình, tổn cái phước của mình. Ngược lại quý vị làm việc ở chùa đó, quý vị tạo cái công đức của mình, tạo phước cho mình. Một bên là mình tổn phước, một bên là mình tạo phước. Tại sao nữa? Rất nhiều lý do chúng tôi không để cho người ra ngoài. Rồi khi mới ra như vậy cái vị dễ bị nhiễm trùng lắm, nhiễm độc lắm. Vì từ ông sư mà ngồi đứng cầm mình bát vậy, cái cô đi ngang cái mùi nước hoa nó xông tới lỗ mũi mình, xong nhìn xuống chân thấy cái áo đầm nó cuột rồi cái giày nó đẹp rồi nó chưa cần thiết. chưa phải lúc để làm chuyện đó. Chưa phải lúc để làm. Ngược lại trong chùa chúng tôi á, nó có cái môi trường nó khác. Cái trong hệ thống cái chùa đó, cái môi trường nó thanh tịnh hơn, nó không xô bồ như bên ngoài. Thằng quý vị biết không, để học, để mấy cái người mới vào mà bị ảnh hưởng, cái bị xã hội này ảnh hưởng á, thì họ khó tu dễ sợ lắm. Cái vị xuất gia đó là để quý vị tránh cái xô bồ của cuộc đời. Có những cái lý do khác mà thầy cũng muốn nói nhiều, quý vị không muốn nghe đâu. Trở về cái tấm 194, nói về cái chúng. Tại sao gọi là cái chúng? Quý vị nhập cái chúng đó, thì cái chúng á, có những loại chúng quý vị có thể nhập được cái thiền. Ví dụ, quý vị tới một cái chùa, người Việt Nam chẳng hạn, như là gần như gầu hần hết tất cả những cái chùa Việt Nam đều cái loại chúng này. Tại mấy thầy mấy cô ở cái trình độ là cái thiền. Mấy thầy mấy cô đó, ta lúc mà ta tụng kinh đó, ta nhập cái thiền này, thành cái gà hòa đó quý vị hưởng được cái đời. Cái lúc mà mấy thầy mấy cô làm lễ đó, họ nhập cái định. Quý vị biết không, trong cái chùa đó, cái người thầy Duy Na rất là quan trọng. Tại cái người này á, là giúp đại chúng vào cái định. Thành một cái chùa thiệt á, không phải chùa của mình. Chùa của mình là nhiều khi kiếm mấy thầy mấy cô trốn đâu không biết hết, không biết là trốn đâu. Mấy người còn lại chắc đi ngủ đâu đó, mình không biết được. Thành nó kẹt quá, chụp đại đứa thì mà làm đi. Thành mấy cô thầy đâu dám nói là các con phải, cái nhiệm vụ các con là giúp đại chúng nhập định, đâu có nói được. Nói mà nó nghe, nó sợ, nó bỏ, nó chạy sao. Thì vì biết trong cái chùa Tàu đó, là cái mấy cái người thầy Duy Na là họ khó tính lắm, họ đòi hỏi dễ sợ lắm. Tại phải có làm nhạc được, phải hát được, rồi phải có định nữa. Thầy tốn thầy không cần biết, thầy bắt đại. Mình đây mà làm đại đâu có ai biết cái khác biệt cái đó. Cái vị trước thầy làm lễ, bây giờ có người đệ tử thầy làm lễ, cái vị đâu có thể không phân biệt cái đó. Mình cũng ai cũng là chỉ là thiền hội thôi, thiền chúng thôi. Quý vị tới cái chùa khá hơn một tí. Quý vị tới cái chùa Tây Tạng chẳng hạn. Cái chùa Tây Tạng thì họ giúp quý vị vào cái vô sắc định. Về cái này, ông sư mà gọi là Lama là thường thường vào cái vô sắc rồi mới được gọi là Lama. Cái người Tây Tạng đó, cái gì là chùa Tây Tạng, thường thường mấy ông Lama là tới cái trình độ là vô sắc định rồi. Thành ra cái ông Tây Tạng mới tới cái chùa Việt Nam này nọ, mấy cái người Việt Nam mới nể. Còn ông Lama mà tới chùa Vàng Thành, ông tới để làm gì? Đi ra chỗ khác để người lớn làm việc. Cái Phật giáo mình có cái loài chúng nó khác nhau, không thể nào mà giả bồ được. Không phải và cái chúng mục tiêu của cái chúng là cái vị nhập cái chúng, không phải để mà được nhập chúng để mà giúp đỡ bớt cái phiền não mà được cái an lạc. Cái chúng này có là chúng cao hơn một tí nữa, là cái vị hơn cái vô xác định nữa, là cái vị vào cái chúng để cái vị hưởng được cái từ bi. Thành mỗi cái chùa nó có cái là chúng khác nhau. Mỗi cái chùa chúng nó khác nhau ấy. Không phải giống nhau đâu. Ngay cái chùa Ngài Thiên Hóa cũng vậy. Long Biết là cái chùa mà đầu tiên hết, là thấp nhất. Thành cái vị tới chứ nói chứ quý vị không phải để chê, để cho quý vị hiểu cái sự khác biệt với nhau. Tới đó sẽ thấy là cái này là cái chúng là chúng này. Cái tới cái chùa bên Kim Luân Tự thì cái chữ nó chúng nó cao hơn tí xíu. Ai thắc mắc gì không? Ngài đến với một người trong xóm là Trần Á Tiên mà nói rằng lão tăng đến đây muốn cầu thí chủ một khoảnh đất vừa đủ trải tấm ngọa cụ được chăng? cái lão tăng là cái người tăng già thành ra quê mùa, không biết thiếu sự khéo léo của cái của đời người, của người người đời. Tới xin mảnh đất để mà để trải đủ để mà trải cái tòa cụ của mình. Người người xuất gia ta dùng cái tòa cụ để làm cái gì? Từ xưa ta dùng cái tòa cụ đó để mà trải trên đất á, để mà đỡ dơ và tránh những cái bị cái mấy con côn trùng. Thường thường nó màu vuông, hình vuông. Nó đủ màu, có ba có những cái loại màu. Ba là màu xanh, màu đen hoặc là màu đỏ đỏ đó. Mộc lan. Ok, là mộc lan. Nếu mà mới thì dùng 2-3 lớp, mà cũ dùng vải cũ đó thì dùng 4 lớp để cho nó tại vải nó mòn rồi. Thường thường mấy ông sư đó trải cái đó đó để trước khi mà đảnh lễ, trước khi mà lại. Sau này mà thầy già đó, khoảng 1-2 năm nữa thầy già rồi, có người thị giả đó, người ta sẽ ra dấu một cái là người ta sẽ trải cái đó xem lại, xong đứng dậy người ta xếp lại. Thường là như vậy. Tấm 197. Tiên nói tấm tòa cụ hòa thượng rộng bao nhiêu, đại sư lấy tòa cụ cho Trần Á Tiên xem. Á Tiên thưa được. Tấm 198. To chừng nào? Cái ông nhà giàu này là cái tinh thần là cái người buôn bán, hỏi thử là nó bự chừng nào, phải hỏi như thường. Nếu mà hỏi thì được bao nhiêu phước hả cô Quan Ngân? Thầy quay cho tôi quay cái tòa cụ bự chừng nào tôi mới đồng ý được. Được bao nhiêu phước? Bố thí mà cái tâm nó phải tính toán quá. Bố thí mà còn bố thí trong cái tính toán, bố thí mà tính toán, mình tính toán giống như mình mua bán vậy đó. Xứng đáng tôi mới trả cái tiền đó. Mình bố thí không thể tính toán được như vậy. Tâm mà bố thí mà tính toán như vậy là không có tốt. Ông nào sẽ trách mà sẽ được ông giàu, tại vì ông cái tâm tính toán mới giàu được. Thì nhiều khi cái chuyện có thầy đối thầy đọc cái này thì nó hơi khôi hài một tí. Nhiều khi là cái này là ông phá phải, ông thấy cái tìm buồn cười, hoặc là cái ông Á Tiên này cũng thấy có cái cũng vui chơi vậy thôi. Mình không biết được, không phải chuyện của mình. Tấm 199. Sư lấy tấm tòa cụ trải ra, bao trùm hết 4 góc tào khê, lại có 4 vị thiên vương hiện thân ngồi trấn 4 hướng. Tấm 200. 4 cái tứ thiên vương. Cái tứ thiên vương này, họ cung điện của họ đó, họ ở trên cái một nửa của cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di nó cao khoảng chừng 40 do tuần. Giữa cái chân núi đó, ok, là ở 4 phía là có tứ thiên vương. Trên cái đỉnh của núi Tu Di là ai ở? Đầu cái đỉnh núi là có cái đỉnh núi Tu Di là có Đế Thích, là ông Đức Chúa Trời đó. Bởi trong Phật giáo mình đó mới nói rằng á, Phật giáo mới nói là rằm 15 hoặc đầu tháng đó thì Đức Chúa Trời phái Thái tử lái xe xuống, lái xe ngựa xuống đi tuần. Thành ra mỗi tháng Thái tử lái xe xuống để xem xét tình hình nhân dân. Thầy không biết từ hành tinh nào. Đối với thầy đó, khi thầy biết tứ thiên vương á là không cần phải cái dĩa bay mới bay tới xung mình được đâu, nó xa, nó chậm quá. Tứ thiên vương muốn là tới ngay lập tức à. Thành quý vị thấy trong kinh đó, hầu như cái tứ thứ vương nó hiện ra ngay lập tức. Cái dĩa bay nó còn chậm, tứ thứ vương nó bay lẹ hơn nhiều. Nói tầm bậy tầm bạ không. Tứ thiên vương gọi là hộ pháp, gọi là bảo vệ cho cái thế gian này. Tứ thiên vương là cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho thiên hạ, thiên hạ, thiên hạ. Cái quả trời đầu tiên đó, gọi là tứ thiên vương, tứ thiên, thì ở dưới đó gọi là thiên hạ, là quả người. Họ bốn phụ bốn nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho cái dưới, cái thiên hạ. Tại sao bảo vệ cách nào? Có ai biết không? Bảo vệ cách nào? Không ai biết hả? Cái này là Phật học lớp đầu tiên sơ cấp. Đúng. Cái quả nhân gian này đó, nó có quỷ thần mà nó có thể làm bậy. Thành cái tứ thiên vương này á, là nắm đầu những cái quỷ vương. Thành mấy cái quỷ vương, mấy vua quỷ đó phải tùng phục cái tứ thiên vương này. Thành mỗi cái tứ thiên vương đó, họ phụ trách đó, là một cái loại quỷ nào đó. Thành đối với cái bốn cái tứ thiên vương này đó, thì tất cả những cái quỷ vương đó đều phụ thuộc vào bốn cái tứ thiên vương này. Ai thắc mắc gì không? Thành miễn phí nói cái tên họ cho quý vị biết để kết duyên với họ. Họ quan trọng lắm. Thiệt ra mình cần họ mới được bảo vệ, sự bảo vệ của họ. Thiệt ra trong mấy cái đạo tràng có cái tứ thiên vương bảo vệ cho chúng ta. Phía đông gọi là bảo trì quốc. Cái bên nam, phía nam thì là tăng trưởng Virudaka. Bên phía tây đó thì gọi là quảng mục. Bên bắc á, thì gọi là đa văn, Vaishravana. Ai là người lãnh đạo của bốn cái tứ thiên vương này? Cái người lãnh đạo của bốn tứ thiên vương này là cái ông vua mà phía bắc, đa văn. Hạn như có những cái người mà cao hơn cái ông tứ thiên vương thì ông này sẽ bảo vệ mình được. Ai cao hơn? Người cao hơn đương nhiên là ma vương rồi. Cái ma vương đương nhiên là cái vai vế nó cao hơn là tứ thiên vương nhiều. Nếu như ma vương mà phá, tứ thiên vương đỡ không nổi. Mình chịu thôi. Chào, ai bảo vệ mình bây giờ? Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảo vệ. Chú Lăng Nghiêm. Phải không? Sư phụ của cô Quả Ngân là Ngài Tiên Hóa đó. Bảo vệ sao ông chết rồi, sao bảo vệ con? Người nói tại sao mình tụng thần chú làm cái gì? Không phải mình đang đấu tranh người ta sao? Tại sao mình tu cái thủ nhãn làm cái gì? Mình đang đấu không? Vì lý này đương nhiên mình đang đấu rồi. Hả? Mình thủ thế trước. Thủ thế trước không phải là mình đang đấu. Rồi chuẩn bị chạy. Chuẩn bị để mà chạy. Đấu là không đấu. Sao cô Quang Ngân? Thấy được chưa? Thấy được chưa? Tại sao mình tụng thủ nhãn làm gì? Tối qua mình tụng mình tụng thần chú làm gì? Ông sư này là từ bên Mật Tông người Việt Nam. Ông này là ông sư là thọ cái Mật Tông Việt Nam đó. Tụ tạ phước dễ sợ lắm. Có nhiều cái lý do lắm. Cái pháp chúng ta tu đó, cái thụ nhạn đó, mình tu là mình tạo những cái vũ khí đó. Mình đang luyện những cái vũ khí đó. Bên đạo giáo, người ta luyện cái linh đan của họ. Họ luyện cái linh đan họ để họ sống, sống trường thọ. Đạo giáo họ tu những cái phương pháp như vậy, họ thành cái linh đan đó, họ sống rất là lâu. Bên cái Phật giáo mình luyện 42 cái vũ khí này. Để làm cái gì? Cái vị tu cái thủ nhãn này đó. Mỗi ngày cái vị tụng cái đó đó. Càng ngày nó càng luyện, nó càng thành. Nó phát quang ra. Lúc cái vị tụng như vậy đó, nó phát quang ra. Nó phát quang. Cái tụng như vậy nó phát cái quang ra. Phát quang như vậy, cái quỷ nó sợ dễ sợ lắm. Tại quỷ nó thích bóng tối, nó không thích cái ánh sáng. Nếu quý vị tu như vậy đó, là đuổi mấy con quỷ nó đi hết. À, thành ra như cái chỗ nào mà có nguy hiểm, chỉ vì tới đó tôi ngồi xuống tụng. Phát quang, nó bỏ nó chạy hết. Trừ phi mà quý vị tới đó bị nó đốt cháy trước khi mà có thể mở miệng tụng được. Nó kẹt chừng đó thôi. Hơi nóng. Tại sao mà tới đó làm cái gì? Mày ở đây mình tụng thì ánh sáng nó tới đó luôn nữa. Thì cái sức của cái gì? Mình lo chuyện mình thôi. Vậy mình giúp người ta được. Thành mình tu những cái pháp này để phát triển khả năng để giúp người khác. Không phải nói không? Giúp người ta không phải chỉ nói mà phải làm. Như Tứ Thiên Vương đâu phải là cả ngày nói ở tôi là bảo vệ cho thiên hạ đâu. Đâu có. Phải làm việc. Họ phát triển khả năng làm cái chuyện đó. Giống như cái thế giới người ta phải cần máy bay, cần tàu thủy, cần hàng không bổ hạm như vậy. Có cái súng người ta mới sợ. Chứ đâu có nói khơ khơ cái miệng nói ai mà tin. Phải bỏ tiền ra làm mua cái súng đó người ta mới tin được. Nên quý vị thấy phải có như vậy. Nên quý vị tu cái này nó có những cái vũ khí đó, nó có trong người quý vị nó. Đi đâu quỷ thần nó thấy nó sợ chứ sợ. Mình đi ngang cái đó là nó yên, nó không có phá. Nó đợi mình đi qua nó mới phá tiếp. Thằng quý vị tới đó không đó, đem cái sự an toàn, đem cái sự bình an cho người ta. Mình không cần đâu. Thấy nó sợ rồi. Nó thấy nó khiếp, nó đâu muốn đánh mà làm gì, đấu mà làm gì. Câu hỏi là cái tu y là sao? Thầy nói nên cái vị mở thiên nhãn, cái vị thấy tu y là cái chỗ mình ở, thiên hà này có, giữa nó có cái tu y. Cái tu y là cái trung tâm, một cái thế giới nó như vậy. Ở trung tâm là cái núi tu y, bốn phía là bốn châu. Thì mình ở trong một cái bốn châu đó. Thành Đức Phật dùng cái Phật nhãn á. Ngài thấy rằng mỗi cái thế giới nó có cái núi Tu Di, rồi có bốn cái châu, rồi có Tứ Thiên Vương, rồi có Đế Thích, rồi Ngài thấy tất cả như vậy. Tại mỗi cái phạm vi nó có cái dùng của nó. Cái này cũng phải giống như bên xứ Mỹ, xứ Nga Sô, nó khác nhau. Ở này là mình nói về cái cõi linh thiêng đó, nó chia những cái lãnh vực như vậy. Bởi cái thế giới này, nó có cái sự trật tự ở trong á. Nếu không có cái sự trật tự đó, thì quý vị cái mình sẽ toàn nó loạn hết. Mỗi trong cái phạm vi đó, mỗi người làm việc của họ. Ngược hồi nãy có người hỏi đó, nếu trong cái phạm vi như vậy mà trên quả ma vương nó chạy xuống nó phá thì sao bây giờ? Bởi vậy người tu sĩ chúng ta, nhóm người tu đó phải luyện những cái pháp như là pháp thủ nhãn, cái pháp mà chú lăng nghiêm đó, để trì thiên vương được. Thành mỗi người có công phận công việc khác nhau, là người xuất gia tức là những người mà tu những cái pháp như vậy họ quyền trì được ma vương. Cho mỗi người có cái nhiệm vụ nó khác nhau. Tại mỗi người có cái bổn phận khác nhau, tại cái mỗi người có cái pháp tu khác nhau. Giống như xây cái nhà mà có người chuyên môn làm tường, làm vách, có người chuyên môn làm nóc nhà, người chuyên môn làm nước, người có thợ điện này nọ. Ai thắc mắc gì không? Nay tại cảnh chùa có núi Thiên Vương vì nhân chuyện này mà được đặt tên, tiên thưa con biết pháp lực của hòa thượng thật là quảng đại. Đây nói qua là loa rồi đấy, tại vì thầy muốn né trả lời câu hỏi là tại sao lục tổ đi gạt cái ông Á Tiên này. Ông nói là tôi xin mảnh đất để mà đủ để mà trải cái tòa cụ tôi. Cái vị nghĩ tưởng tượng nếu như cái ông Á Tiên mà thực sự thấy cái tòa cụ ngài, cái tòa cụ ngài ngài lục tổ nó bự chừng nào, cái vị nghĩ ông đồng ý là không? Đồng ý là không đồng ý? Cái vị tưởng tượng nếu mà lúc mà ngài ông không hỏi là cái tòa cụ ngài bự chừng nào, ông giơ tay nó ở cái từ kia nó qua nữa. Cô Quảng Ngân đồng ý là không đồng ý? Quý vị khinh thường cái ông này, để ông đồng ý quý vị. Nếu mà ông lúc mà nói chuyện, nếu mà ông thầy ở địa vị cái ông già nhào này, mà lục tổ nói cái hòa thủ thiệt sự, cái tòa cụ tôi nó to lắm, to từ bên kia tới bên này nè, tới trước hay tới sau nè. Thầy đồng ý? Thầy nói đồng ý á, hòa thượng cho con coi. Nếu mà thiệt sự mà ông mà cái người mà bỏng sẻn ông là không đồng ý rồi, đúng không? Kỳ kèo nói kêu luật sư, nói cái ông sư đi gạt tôi. Ông nói là luật sư này nè, ông tới ông nói chuyện ông sư này, ông đi gạt tôi, phải không? Cái vị biết lục tổ là cái người đạo đức, không bao giờ đi gạt người ta, nó biết trước ông sẽ đồng ý. Con người nó như vậy. Bởi cái đó ông Á Tiên là cái người vui chơi vậy thôi, nhìn lục tổ là muốn cúng rồi, muốn giúp lục tổ rồi. Hết chờ rồi. Hai tiếng nó nóng, nó hổi. Cái này là cái người đại nhân người ta gặp nhau. Á Tiên phải là người tầm thường. Quý vị biết không? Ngài lục tổ biết rằng Á Tiên là người không phải người tầm thường. Thành chọn người ta tới mà xin đất chứ đâu phải là khơi khơi mở miệng xin đâu. Mấy người sư đời nay nói là rõ ràng theo gương ngài lục tổ đó, ngài mình cần đất mình tới mình xin người ta. Trước khi mình xin mình biểu nó may một cái tòa cụ nó thiệt to. Lấy xe bò chở tới. Thì đừng có hiểu lầm cái chuyện này. Lục tổ biết là ông Á Tiên là một cái người sùng tín, thành đùa chơi với lục tổ, nó hỏi khó là cho vui vậy thôi. Đừng có đọc và nói là té rồi. Lục tổ đi gạt người ta, đừng nghĩ lục tổ đi gạt lấy đất người ta, nó cần làm đó. Cô này cô nói là cô ông lục tổ ngài Tiên Hóa ngài nói là ông thêm quý vị thêm lục tổ đi gạt lấy đất người ta, thầy cười thầy nói bởi vì thầy mới nó rõ cho quý vị nghe đó, tại thầy phục lục tổ hơn là thầy của cô Quảng Ngân. Tổ không cần làm cái chuyện đó. Đây là cái bữa giảng kinh cuối cùng của năm, đầu năm mình sẽ giảng lại, thành ra cái vị nghỉ hè cho tới đầu tháng 2. Đầu tháng 2 mình sẽ bắt đầu giảng kinh lại.